vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Các nhà lập pháp Đan Mạch đã bỏ phiếu thông qua một dự luật mới cho phép chính phủ chuyển những người xin tị nạn tại Đan Mạch đến các trung tâm tị nạn ở một quốc gia đối tác, nơi họ sẽ được cứu xét hồ sơ với hy vọng được cấp quy chế tị nạn. Rõ ràng đây là một bước đột phá so với những nỗ lực của Liên minh Âu Châu nhằm cải tổ chính sách di trú và tị nạn. Phát ngôn nhân của Ủy hội Châu Âu về nội vụ, Adelbert Jans, cho biết xin tị nạn là quyền căn bản trong khối EU.
Việc cứu xét hồ sơ tị nạn ở một nước thứ ba bên ngoài các yêu cầu xin tị nạn đặt ra câu hỏi cơ bản về cả khả năng tiếp cận các thủ tục xin tị nạn lẫn cách tiếp cận hiệu quả để được bảo vệ. Không thể thực hiện theo các quy tắc của Liên minh châu Âu về di trú và tị nạn. Hiệp ước về di trú và tị nạn mà Ủy hội Âu Châu đề xuất dựa trên quyền được tị nạn như là một quyền cơ bản trong Liên minh châu Âu được bảo đảm trong hiến chương EU.
Mục tiêu của Đảng Dân Chủ Xã Hội Đối Lập là không nhận những người xin tị nạn, ngoại trừ việc chấp nhận những người tị nạn theo quota của Liên Hiệp Quốc. Nghị sĩ Đảng Dân Chủ Xã Hội và là thành viên Ủy ban Di trú và Hội nhập của Quốc hội, ông Rasmus Stoklund, đang bảo vệ dự luật mới.
Hơn 50% đến Đan Mạch vào năm ngoái, họ không có nhu cầu xin tị nạn. Họ là những người di cư, hy vọng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và tôi hiểu điều đó, và tôi nghĩ điều đó có lý, nhưng nó không đủ để có được giấy phép cư trú để ở lại Đan Mạch.
Đan Mạch gần đây đã gây xôn xao khi tuyên bố các khu vực của Syria, một số khu vực ở Syria đã trở lại an toàn và thu hồi giấy phép cư trú của một số người tị nạn Syria. Lập trường di trú của Liên minh đang được đem so sánh với lập trường của những người theo chủ nghĩa dân tộc cánh hữu khi tình trạng di dân ồ ạt sang châu Âu đạt đỉnh điểm vào năm 2015. Tháng trước, Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc đã hối thúc Đan Mạch đừng thông qua dự luật vì lo ngại các quốc gia khác có thể làm theo. Nhưng quốc gia thực sự dẫn đầu cuộc đua này là nước Úc. Trong nhiều năm, các quan chức Đan Mạch đã nói rằng Úc là tấm gương để noi theo, để ngăn chặn di dân kinh tế. Cao ủy phó Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bà Gillian Triggs là người Úc gần đây đã lên án việc cứu xét đơn tị nạn ở một nước thứ ba, bởi theo bà sẽ làm suy yếu quyền tìm kiếm sự bảo vệ của những người xin tị nạn. Nhưng dân biểu đảng Dân Chủ Xã Hội của Đức Rasmus Stoklund nói rằng làm như vậy có thể tiết kiệm được tài lực để có thể bổ sung cho các trại tị nạn cần tài trợ trên khắp thế giới.
Khi mọi người nhận ra rằng họ sẽ phải bị đưa trở lại một quốc gia bên ngoài Âu Châu, nếu họ đến nơi, thì họ sẽ ngừng đến Đan Mạch. Và điều đó có nghĩa là họ sẽ ngừng đặt mình vào một tình huống nguy hiểm trên biển Địa Trung Hải, và họ sẽ ngừng lãng phí rất nhiều tiền để trả cho những kẻ đưa lậu người.
Hơn 20.000 di dân và tị nạn đã chết đuối khi cố vượt biển vào năm 2014. Phần lớn trong số 1 triệu người đến EU trong năm 2015 là những người chạy trốn khỏi chiến tranh ở Syria, tìm cách thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm ở đó. Người sáng lập nhóm nhân quyền chào mừng người tị nạn, Michaela Bendixen, nói rằng dự luật sẽ không làm được những gì như phe đối lập đã hứa hẹn.
Trước hết, thật vô nghĩa khi nói rằng họ sẽ ngừng vượt biển bởi vì họ sẽ không thể xin tị nạn ở một trung tâm đặt ở nước ngoài. Do đó mọi người vẫn phải vượt biển. Vì vậy thật nực cười khi gọi đó là nhân đạo.
Đơn xin quy chế tị nạn ở Đan Mạch chỉ có thể nộp tại biên giới của Đan Mạch. Bà Bendixen chỉ trích luật mới.
Ý tôi là hãy xem xét tất cả các câu trả lời từ các tổ chức nhân đạo. Không tổ chức nào đồng ý rằng luật mới là nhân đạo hơn, cho nên có lẽ chính phủ đã sai.
Bộ trưởng Di trú Đan Mạch nói rằng chính phủ cần một khuôn khổ pháp lý cho chính sách tị nạn mới trước khi có thể trình bày chi tiết. Trong khi quốc gia Bắc Âu này vẫn chưa đạt được thỏa thuận với bất kỳ quốc gia đối tác nào, nghị sĩ đảng Dân Chủ Xã Hội Rasmus Stoklund cho biết họ đang đàm phán với một số nước, trong đó có Rwanda. Ủy hội Âu Châu sẽ phân tích kỹ luật mới của Đan Mạch trước khi quyết định các bước tiếp theo.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.